SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Chuyện Queensland với Hưng Việt.
Bà Mỹ Dung, một trong những khuôn mặt cao niên mà hầu hết ai nấy trong cộng đồng người Việt ở Brisbane cũng đều biết đến, là bác Trần Văn Tứ. Tuy đã 95 tuổi, bác vẫn thường xuyên tham dự các sinh hoạt khắp nơi vì vốn dĩ bác đa tài và có vô số kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ nhiếp ảnh qua đến cổ nhạc, sang thể thao, võ thuật và ngay cả thi phú. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi cuộc màn đàm sau đây với bác Trần Văn Tứ trong lĩnh vực đầu tiên là nghệ thuật nhiếp ảnh.
Ngày nào, anh đến chơi tặng tôi một chiếc hình, ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau, năm tháng dài ngày sau ghi nhớ.
Dạ, xin kính chào bác Trần Văn Tứ ạ.
Dạ, tôi xin kính chào chú Trần Hưng Việt và khán giả của đài SBS.
Dạ, kính thưa bác Tứ, xin cảm ơn bác đã dành thời giờ cho cái buổi mạn đàm ngày hôm nay. Bác là người có rất nhiều tài nghệ về nhiếp ảnh, thể thao, cổ nhạc, rồi thi phú nữa. Chưa kể là còn về võ thuật nữa. Yeah. Thì hôm nay chúng ta chỉ có đủ thời gian để nói về nhiếp ảnh.
Yeah.
Trước hết bác có thể cho biết là bác đã bắt đầu đam mê về cái nghệ thuật này gì? Từ hồi nào?
Dạ, yeah, nhiếp ảnh thì ở Việt Nam tôi có học mấy khóa, ba khóa ở Liên Hiệp Thanh niên thành phố. Tôi có học riêng ở ngoài dưới Lê Văn Khoa ở Hội Dược Mỹ. Nhưng mà tôi học lớn mà thì nhiều lắm. Tôi không có tiếng tâm gì đâu. Sau tôi coi về nhiếp ảnh của Liên Hiệp Thanh niên thành phố, chi hội nhiếp ảnh.
Thưa bác, theo bác thấy đó, thì cái yếu tố nào quan trọng nhất để trở thành một người nhiếp ảnh viên gọi là xuất sắc? Nó từ cái nội tâm để chụp được cái giây phút đó trong đầu, hay là nhờ những cái máy móc hiện đại, những cái phòng tối tối tân?
Dạ, thú thật cái số đó, người ta cần máy tối tân này kia, những nhiếp ảnh không cần.
Dạ.
Tôi cần cái tâm của mình đó, bắt được cái cảnh đó, mình thưởng thức được cảnh đó dưới cái bố cục là quan trọng. Cũng từ bức ảnh đó mà người không biết chụp, bức ảnh không có nói. Anh chụp làm sao mà tấm ảnh nói? Nó khó là ở chỗ đó, là còn máy lớn máy nhỏ không cần. Và đó là cái bí quyết, mình phải rung động dưới cái thiên nhiên, cũng chỗ đó bố cục tấm ảnh nói cái gì. Thành ra cái khó là cái tâm chứ không phải máy.
Thưa bác, theo bác thấy thì thường khi mà bác chụp một tấm ảnh á, thì bác có ở trong đầu là muốn chụp cái cảnh đó, cái người đó, cái sự kiện đó.
Yeah.
Rồi bác bố trí nó thành một cái bố cục như bác nói.
Yeah.
Hay là tình cờ cái giây phút đó bác nhìn thấy một cảnh trời mưa, một cái chiếc cầu, hay là một cô gái ngồi đang ủ rũ. Thì cái nào nó hay hơn?
Thưa, nhiếp ảnh nó có hai phần.
Yeah.
Một phần mình muốn chụp đề tài gì thì mình phải đem dụng cụ đúng. Tôi muốn chụp mặt trời dưới cái mé biển là mình phải coi mé biển lúc đó mặt trời nằm ở đâu. Mình dò trước rồi mình chuẩn bị đồ đi đúng giờ đúng giấc. Rồi có những cái mà kêu là bất chợt ở ngoài đời đó. Mình đi dọc đường lúc đó là người ảnh gia phải có cái máy cần tốt. Gặp một cái ảnh mà ngoài đường đẹp quá chụp liền. Đó, tôi có cái bức ảnh mà hai máy đầu á, tôi đi dưới Melbourne. Tôi thấy ông già bà già đi trước tôi mà hai cái máy đầu ngon lắm. Tôi làm sao? Lật máy rảnh ra tôi chụp liền. Đằng trước cái đường nhỏ nó túm lại. Mà hai ông bà đi dòm bà sang ót mới hay hơn. Còn mình chụp hình á, chân dung. Mấy ông thầy cũng vậy. Thường thường cái người chụp hình á, phải nói chuyện với cái người mẫu á, 15 phút. Mình biết họ loại nào. Nói chuyện xong rồi biết cái mẫu người này đó, liên toán. Hay là cũng nghiêm nghị. Từ đó mình bố cục chụp cái hình đúng như cái nội tâm của cổ. Chứ không phải lỡ chụp liền. Thì tỉ nghe cái con rồi con liên toán từ mình để cái bộ cổ hơi vui. Hơi kiểu cách chút. Lấy cái nội tâm của cổ phát ứng ra mặt. Mình phải nhạy cảm. Mà đã chụp chân dung là phải có người quá trang. Chứ không thể nào chụp gương mà không quá trang được. Chứ không phải về chụp đẹp là được. Bây giờ anh em chụp đẹp mà anh em không chụp cái nội tâm. Và kỹ nhất là chụp 90 độ. Không bao giờ ôm bức ảnh mà chụp một dải người mà đứng 90 độ. Vì chụp như vậy đó cái mặt người ta nó dẹp. Mà mình chụp 45 độ rồi thì tỉ chụp 3 người, chụp 4 người. Nó, trong chụp hình nó không có cân bằng. Nó kỹ nhất là cái gì cân bằng. Thành ra trước khi chụp tấm hình nó phải nghỉ vài phút.
Bác nhắc con mới nhớ là một trong những bức ảnh mà bác đã được giải thưởng của ông cựu thủ hiến Peter Beattie đó. Có tựa đề là Một Thoáng Suy Tư. Thì bức ảnh đó rất là hay. Xin bác giải thích thêm.
Chú để ở đó là đệ tử của tôi về nhiếp ảnh. Ông từ sinh nay lên đây. Bữa đó cái tôi dẫn ông ra ngoài cầu Story đó uống cà phê. Cái tôi đi xuống dưới bé sông nó có cái cầu. Tôi thấy cái cầu dáng mà đèn nhỏ nhỏ nó chiếu ánh sáng quá ngon. Mình thấy cái môi trường nó rất đẹp. Tôi nói con này chụp cái này lấy cái phong này rất đã. Tôi nói ông để ông về ngày mai lại. Ông nhớ ông bận đồ nhèo nhèo mà như vợ đuổi mang cái bị. Lấy ánh sáng của cái đường đi ở dưới sông đó. Làm bối cảnh. Ngày mai ông lại cái ông bận đồ với ông mang bị đâu được. Tôi để ông ngồi đó. Thì ánh sáng cái đèn nó sau lưng ông nó nhỏ 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 nhỏ. Trong cái bếp rau của ông để đằng sau lưng là đen. Lớm đớm dài đèn nhắn cũng như ông vừa thoát quốc gia cộng sản. Tôi nói ông cũng làm sao ông dòm đằng trước mà người ta không thấy ông dòm. Ông suy nghĩ cũng như ông bên đảo. Ông sắp được đi qua Úc. Ông nửa vui nửa buồn. Mà nửa lo không biết qua bển sao. Nửa giờ đồng hồ chưa lấy được con mắt. Cái đó thể hiện mà trong cái nhiếp ảnh về chân dung con mắt nói 80%. Chụp quên lên cái thì tôi diễn lãm ở Cao Sổ Đốp liền. Thì cái ảnh nó được các nhiếp ảnh gia cho trúng giải. Và tôi được 500. Rồi tấm ảnh đó được trưng ở Garoma.
Dạ thưa bác, cái tựa đề cho một bức ảnh đó, nó rất là quan trọng và hữu hiệu.
Rất đúng.
Nó vừa ngắn gọn mà phải nói lên được một cách xúc tích những cái tâm tư mà người nhiếp ảnh gia muốn truyền trở.
Hỏi nó rất đúng. Có khi làm một bức ảnh ra rồi 5-10 năm sau mình mới tìm được cái tên.
Đúng rồi.
Mà cái tên nhiếp ảnh đó là một cái cửa sổ mở ra, từ đó họ hiểu mình muốn làm gì, để những người coi đó từ đó họ mới suy tư ra cái tâm tư của mình muốn đặt vào bức ảnh ở cái lĩnh vực nào. Có nhiều cái mình biết rồi để vô đề. Cái tên nhiếp ảnh đó là một cái quan trọng nhất. Mà trong nhiếp ảnh ấy, cái gì nó buồn, nó xa cách, nó mù mù thì nó đi vô tâm trạng người hơn là cái ảnh đẹp. Thì anh chụp một ông già chống gậy đi trong sương mù. Ông già mà chống đi ra là mất hết rồi. Phải ông già đi chấm gậy mà thấy cái lưng. Cái gì mà mình thấy nó sắp mất thì nó đánh động vô trong cái tâm não cái người xem.
Theo bác thì bức ảnh nào mà bác cảm thấy là ưng ý nhất trong hàng trăm hàng ngàn bức ảnh bác đã chụp?
Là bức ảnh Trầm Lắng. Tôi diễn tả giữa đêm khuya đen tối, tôi ngồi ở cái đèn kìm, tôi đèn cái đem máy ảnh, tôi để xa ba thước, tôi để sợi dây tự động, tôi đạp dưới chân, tôi đèn kìm trong tối, tôi lấy một cái bóng đèn 5 watt, tôi bó tròn, tôi rọi ngang cái mặt cái đèn, hơi là chùm sao mà thấy tôi ôm cái đờn không còn đẹp. Mà nó chụp ngang cái đờn qua cái nó thấy những cái phím. Những phím là mất, những cái phím tới hết cái phím là nó mất dạng. So disparate à l'infini. Chứ nếu còn thấy cái cần đờn là bức ảnh vô giá trị. Mà làm sao là nó phớt trên mặt đờn thấy mấy sợi dây thôi. Rồi đưa qua cái lần tới ngoài này cái nó mất. Bức ảnh nó quá đẹp. Bây giờ chụp lại không được.
Đúng rồi. Phải nói là cái cảm hứng nhất thời lúc đó chỉ tới một lần thôi mà thôi.
Đó thành ra cái nhiếp ảnh nó đòi hỏi cao lắm. Những cái dịp hiếm mà tâm sự người ta nói nhiều, anh em chụp được cái đó mới là cao. Thế thì cái khoảng thời gian giữa ngày và đêm đó, cái ánh sáng nó rất là đẹp. Chụp mặt trăng thấy từ hình chú cuội. Còn anh để lát 8 giờ mà mặt trăng nó trắng rồi thì mặt trăng nó mờ. Thế anh phải đi trước giờ tìm cái hướng. Mặt trăng thường thường nó nổi đằng sau nóc chùa, đằng sau cành liễu. Mà anh chụp mặt trăng không dưới trời là không quen. Thành ra tôi có cái nghề ghép mặt trăng. Tôi chụp trên cầu Sorry đâu có mặt trăng. Tôi chụp mặt trăng kia tôi đem qua trên cầu Sorry. Về nhà tôi làm phòng tối. Có đồ nghề hết á.
Thưa bác, mới vừa đề cập tới bác đem vào phòng tối để mà thêm vào những cái chi tiết đó. Thì bác có thể cho biết sự quan trọng của việc có riêng cho mình một cái phòng tối để mà mình process những cái bức hình mình chụp không?
Cái phòng tối là rất là quan trọng. Không cần phải máy tốt, nhưng mà cái người chụp biết thì ra bức ảnh nó đẹp. Tí giờ anh chụp cái hình đó mà anh muốn bức ảnh nó ra nó đẹp hay là nó rõ ràng hay là nó mờ mờ thì nhất định là thuốc, có thuốc nặng, thuốc nhẹ. Rồi thời gian hiện nó bao lâu, rồi qua giấy á, thì cái đó là cả một nghệ thuật phòng tối. Có nhiều khi cái tai nạn mà nó thành ra một cái phát minh mới.
Là sao đó?
Là gì? Đồng minh họp tại bên Anh mà Eisenhower là tư lệnh hết. Đức nó gần thất trận rồi. Thì đồng minh tính lên đổ bộ nó không đi đó. Các cuộc mà sắp xếp đổ bộ xuống đó, tất cả đều phải ghi lại. Thì ông mới cho một ông quay phim chở cano vô trong bờ. Thì ông này là ông quay phim. Mà camera hồi đó là vừa quay gió biển muối rồi nó bít ông kính nhân bác. Con rồi sao chết rồi, ổng lấy khăn xô, ổng lao, ổng để lại nữa. Vừa để lại gió bình nước biển nó bít trắng xác. Ông nói chết rồi, mà tất cả cuộc hành quân này đều nằm trong ống kính
ổng. Dựa trên cái ống kính
Ông làm sao vậy thôi, nhắm mắt, quay đại. Bít hết ống kính. Quay xong ổng gửi về. Ông nói kỳ bị chửi rồi. Về kêu nó khen ổng quá. Trời ơi, kỳ này anh quay phim sao rõ quá. Ông nói trời ơi, tôi trời bị chửi, ông nói thiệt. Thì nó đưa qua chuyên khoa về ánh sáng. Thì là trong cái gió biển nó có muối. Nó làm cho ống kính trong cái accident. Vì sự đó đó mới làm ra. Hồi đó cái máy ảnh người ta làm ống kính đầu nó trắng xác à. Không có hóa chất mà lọc tím tím đó. Từ đó mới có cái đó. Cái quá chất đó nó có cái chất muối đó mới để đi. Đằng đầu nhiếp ảnh sao nhiếp ảnh. Thì do cái tai nạn. Thành ra rồi. Từ đó mới tất cả mấy ảnh đều có cái quá chất. Rồi có một cái nữa. Phải chụp dân dương mà hồi để cho nước thuốc mà cho ảnh hiện lên á. Tùy mình nước thuốc mạnh, nước thuốc nhẹ. Thường thường là 60 second rồi mới đủ. Hoặc là 40 gì đó tùy mình muốn làm lấy cái chi tiết á. Thì khi đó ông Sabache ông chụp chân dung có 20 sư gần rồi ông đụng công tắc cái đèn trắng đã lên hư rồi ông quản hồn mà ông tắt trở lại ông tính liền ông nói tôi trường lên tấm hình nó quá đẹp, tấm hình nó có một cái xảo thuật. Cái mặt người ta nó vừa mờ mờ mà nó vừa không ai làm được. Ông đem làm chân, trời ơi, ông làm cái này đẹp quá rồi. Ông làm sao được, ông nó tai nạn. Từ đó trong nhiếp ảnh nó mới có kỹ thuật. Kêu là làm mờ mờ bức ảnh, kêu là solarization là trái sáng, Sabache.
Thưa bác, như vậy, ở trong cái kinh nghiệm mấy mươi năm hơn nửa thế kỷ chụp ảnh của bác á. Bác có gặp cái tai nạn nào trong dấu ngoặc kép mà giúp cho bác tạo được một cái bức hình nghệ thuật không?
Dạ không có, nhưng mà cũng có nhiều cái vui, nhiều cái buồn nữa. Cái tâm của mình á, nó nhạy cảm thì chơi mới được. Cũng như khổ nhạc, anh phải có cái tâm anh ra diễn xuất mới được. Anh học chữ mà anh đời cũng vậy. Cái lúc mà anh cảm động, anh rung ngón tay mới được. Thì nhiếp ảnh cũng có giây phút nào. Anh sống chết với cái cảnh đó, nó cho anh cái ý tưởng xoay chiều bố của cái nào. Cái đó là cái nghệ thuật rất cao. Anh phải thích nghi, anh phải đau khổ với cảnh đó, anh phải vui với cảnh đó. Anh mới bố cục, thì mới được.
Thì bác nói đúng, bất cứ cái nghệ thuật nào muốn thành công, mình phải có cái tâm ở trong đó, bất cứ nghệ thuật nào.
Nghệ thuật về âm nhạc cũng có thể, cái gì buồn là đi sâu, cũng như tấm ảnh Tiết Hương.
Còn cái nhớ cái tấm ảnh đó,
tôi, ông,
cái người phụ nữ mà chống càm, mà có cái tấm thẻ bài đó.
Rất là hay bố cục, giữa đen trắng cũng như là giữa dương gian và âm cảnh đó. Cái bố cục mờ mờ, rồi bố cục cho cô này cũng khổ khóc cũng mờ mờ, rồi cái ảnh nó đẹp, nó hay nhất là Ruột Lệ Cổ, rất trúng giải bài, được giải quốc tế.
Cảm ơn bác Trần Văn Tứ rất nhiều là nói chuyện hôm nay về vấn đề nhiếp ảnh, thì thật sự ra đó thời gian không có cho phép, chứ còn nếu mà được thì hầu chuyện với bác cả ngày cũng không hết những đề tài. Thành ra xin thay mặt cho thính giả, con thành thật cảm ơn bác và xin kính chúc bác được nhiều sức khỏe. Và xin hẹn được gặp một lần tới sẽ nói về những cái đề tài khác mà mình đã đề cập tới. Cảm ơn bác.
Thì cảm ơn chú Việt nhiều. Tôi cũng rất ngại, nhưng mà thôi thì sẵn đây mình nói cái gì về đồng bào của bác nghe ra cái gì mà không trúng thì cũng tha thứ cho nhiều tôi. Tôi cũng gần 100 tuổi rồi, 95 rồi. Đó, thành ra xin cảm ơn chú Việt rất nhiều. Nếu có cô bác nào nghe tôi nói mà có gì sơ suất thì xin tha thứ.
Dạ không có đâu, cái xin cảm ơn bác nhiều nha.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.